May mắn và hạnh phúc, viết bởi tác giả Bạch Tuyết. Tết Nguyên Đán, ngày lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngày mà mọi người mong những điều xấu của năm cũ qua đi để đón sự tốt lành sẽ đến với mình cùng gia đình trong suốt năm mới. Và điều ước muốn này thường thể hiện qua lời chúc lẫn nhau nhân dịp xuân về. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến. Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, già chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng. Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khỏe, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý. Cùng chúc tân niên sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Những câu chúc nghe hài hước, nhưng là tâm tình và ước mơ thực sự của mỗi chúng ta. Ai cũng muốn được may mắn và hạnh phúc. May mắn có thể định nghĩa đơn giản, gặp dịp tốt, hay nói theo cách dân gian, gặp hên. Khi nói hên thì đối lại là xui. Hên xui khiến tôi hồi tưởng về câu chuyện của mình, bèn phì cười. Sau khi đã mua vé đi Hawaii, ngày kế trong buổi họp hàng tuần của nhóm làm việc, tôi phải báo cho biết ngày nghỉ phép để sắp xếp lịch on call, trực điện thoại. Mọi người đều ngạc nhiên nói, ồ, đó là ngày xui xẻo, 9 tháng 11. Biến cố đau thương xảy ra tại thành phố Nữ Ước Hoa Kỳ năm 2001. Tôi không tin lời của họ nói và bình thản đợi đến ngày lên đường. Đến Hawaii, sau 2 ngày ở đây mọi sự đều suôn sẻ tốt đẹp. Nhưng đến ngày thứ 3, bất ngờ tôi vấp té vì bất cẩn, gương mặt đập xuống nền đá lối đi trước khách sạn, làm tổn thương trán, mũi, miệng, bàn tay và đầu gối. Máu chảy lên láng trông dễ sợ. Được nhân viên khách sạn cấp cứu, băng bó mà không vào bệnh viện. Và tôi đã cầu xin Chúa cho vết thương không nhiễm trùng, hầu có thể tham quan hết những nơi đã hoạch định trước. Cuối cùng đã thực hiện được trong tình trạng thương tích, mặc dù có khó khăn để bảo vệ và giữ gìn vết thương đã không nhiễm trùng. Té ngã là xui, và thưởng ngoạn trọn kỳ nghỉ phép là hên. Quả thực, sự giải thích xui hay hên ở đây không hợp lý. Một vận động viên có thể bị té ngã trong khi chạy đua. Nhà đầu tư mất trắng tiền bạc vì làm ăn thất bại. Người hiền lành nhân đức lại mắc bệnh ung thư, trong khi kẻ làm điều ác vẫn thanh thản, không bị buộc tội. Cũng vậy, những điều tốt lành xảy ra như một người được yêu, bệnh tật được chữa lành, công việc làm ăn thành công, chẳng lẽ đó là may mắn? Nhưng chính Chúa thực sự kiểm soát mọi điều. Ấy, chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Ê-sai đoạn 45 câu 7. Kinh Thánh cho biết mọi diễn biến trong đời sống con người có lúc hành thông tốt đẹp và cũng có khi tâm tối buồn đau, điều mà không ai tránh khỏi. Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là trạng thái tinh thần sung sướng, thỏa mãn về một điều nào đó, gia đình, danh vọng, của cải, sức khỏe, v.v. đặc trưng cho tình cảm tích cực, vui vẻ, hài lòng hay một niềm vui mãnh liệt. Có cậu bé kia con gia đình giàu có. Một ngày, người cha muốn con biết về đời sống của người nghèo để thấy rõ hạnh phúc mà cậu đang có, nên đưa con trai mình về miền quê chơi. Họ đã ở đó vài ngày để quan sát, và khi trở về nhà, người cha hỏi, con có thích chuyến đi này không?
Thích lắm chứ.
Con thấy người nghèo sống như thế nào?
Chúng ta chỉ có một con chó và họ có bốn con. Trong vườn nhà mình có một cái hồ, trong khi họ có một dòng sông dài. Chúng ta có những đèn đắt tiền sang trọng, nhưng họ có nhiều ngôi sao trên đầu về đêm. Chúng ta có một sân trống phía trước nhà, và họ có cả một chân trời. Chúng ta có mảnh đất nhỏ, trong khi họ có cánh đồng bất tận. Chúng ta mua thức ăn, nhưng họ có thực phẩm từ sự trồng trọt của mình. Chúng ta có hàng rào cao để bảo vệ, còn họ thì không cần điều đó, vì bạn láng giềng trông chừng giùm.
Người cha kinh ngạc về sự trả lời của con mà không thốt nên lời.
Cảm ơn cha đã đưa con đến đó, thật thú vị.
Câu chuyện gợi cho chúng ta thấy giàu có thật cũng như hạnh phúc thật không phải đo lường bằng vật chất, nhưng bằng tình yêu chân thật, bạn hữu thâm tình và sự tự do thì giá trị hơn nhiều. Một số người thường có khuynh hướng sống chạy theo danh vọng, vật chất bề ngoài, rồi so bì và cố vươn lên để không thua thiệt người khác. Số người khác thì đua đòi, bon chen, ngay cả khi khả năng hay hoàn cảnh không cho phép. Vô tình, họ tạo cho mình nhiều áp lực trong đời sống, và đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng, hủy hoại sự hạnh phúc. Đôi khi chúng ta quên đi lời nhắc nhở trong Kinh Thánh. Sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn, nên không vui vẻ chấp nhận những gì mình đang có. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Thi Thiên 128 câu 1. Hạnh phúc là kính sợ Chúa để không làm điều ác, có niềm hy vọng và dựa nương vào Chúa trong lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất. Lúc tìm được sự khôn ngoan để xử sự hoặc đối phó với nghịch cảnh. Khi cơn bệnh hiểm nghèo được Chúa chữa lành. Khi nhìn thấy các con của mình sống theo đạo lý Chúa dạy. Và hạnh phúc nhất là được sự cứu rỗi của Chúa, cùng lời hứa sống đời đời trên thiên đàng. Hạnh phúc là được sự chúc phước của Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta tìm kiếm sự may mắn và hạnh phúc. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê đoạn 1 câu 8.